Chương 17: Nhật ký bí mật của Ruwon. Tôi nghe được tin mẹ đã đến nhà Raim và gây ra một trận ầm ĩ ở đó. Trời đất như sụp đổ. Không cần tận mắt thấy những gì mẹ đã làm với cô, tôi cũng có thể tưởng tượng ra được. Trước mắt tôi toàn là một màu đen. Đúng lúc cô chỉ vừa đổi ý, mẹ đã làm hỏng hết mọi thứ rồi. Vừa biết chuyện, tôi liền chạy ngay đến nhà cô. Đèn đóm trong nhà tắt hết. Có lẽ cô đang ở trong nhà nhưng muốn tránh mặt. Vì thế tôi vẫn cứ đập cửa rầm rầm. Chẳng có chút động tĩnh nào, điện thoại cũng tắt máy. Tôi thử đến trường võ thuật nhưng cũng chẳng thể tìm thấy cô. Lòng tôi như có lửa thiêu đốt, không cách nào trấn tĩnh được. Tôi liền chạy đến Pyeongchang Dong. Có lẽ mẹ biết tôi sẽ đến nên bà đã ngồi đón sẵn. Vừa thấy mẹ, tôi đã không thể kìm được mà tuôn hết ra. Sao mẹ lại làm thế? Tại sao? Mẹ đã làm gì ở đó vậy? Mẹ đến đó mắng chửi làm gì cơ chứ? Chắc mẹ đã làm cô ấy khóc rồi, đúng không? Ngược lại, mẹ còn nổi giận hơn tôi và nói, nếu làm cô khóc thì sao? Tôi trả lời, sao mẹ có thể đi đến tận đó chứ? Cứ nói với tôi là được rồi kia mà, sao lại cứ phải đến tận đấy hành hạ cô ấy làm gì? Mẹ tôi quát, vì nói với tôi cũng vô ích nên bà mới tìm đến nhà cô. Tôi hỏi, mẹ đang nói gì vậy? Thì bà trả lời, không phải là anh đang uống thuốc an thần sao? Ji Hyun tới lui nhà anh là vì chuyện đó còn gì? Không phải à? Sao anh có thể giấu tôi chuyện đó chứ? Anh muốn thấy tôi chết ư? Ít ra anh cũng phải nói với tôi chứ. Vẫn chưa nghiêm trọng đến mức phải nói với mẹ đâu. Đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi. Anh tưởng đây là nước Mỹ chắc? Người đi mời bác sĩ thần kinh làm bác sĩ chủ trị cho mình, liệu mọi người sẽ nghĩ anh là người bình thường sao? Nhớ chuyện này đồn ra ngoài thì anh sẽ xử lý thế nào? Đám anh em của ông ngoại, những người nhăm nhe chiếc ghế của anh thì sao? Còn thường vụ Park nữa, anh định giải quyết thế nào hả? Tôi trả lời rằng tôi sẽ tự lo liệu hết, mẹ không cần phải tìm ra im, cũng không cần phải gọi cô ấy ra ngoài nữa. Mẹ tôi thần người rồi cười mỉa mai đáp lại. Tôi cũng chả muốn thế đâu, anh thích con ranh ấy đến thế à? Nó nói nó không muốn gặp anh nữa. Nó nói anh chẳng đáng, nhưng anh thì lại thích nó muốn chết đi được ư? Cô ấy nói như thế sao? Chính miệng cô ấy nói như vậy à? Nó không muốn gặp con nữa à? Gì cơ? Được thôi, nếu anh thích con bé đó đến vậy thì cứ thích. Nếu anh thật lòng thì cứ yêu đương đi. Muốn gì thì cứ làm với nó đi. Ý mẹ là sao? Anh tưởng giờ anh đang đấu với tôi à? Anh đang đấu với chính bản thân anh đấy. Tôi nói quyền lựa chọn giờ đang nằm trong tay anh. Nếu anh cảm thấy con bé đó quan trọng thì đi đi. Nhưng tất cả những thứ anh có, tiền, địa vị, quyền lực, những thứ anh có được trong thời gian qua, tất cả những thứ đó, nếu anh có thể tự bỏ sạch sẽ hết tất cả thì cứ đi thử xem. Anh tưởng có con thì tôi sẽ chấp nhận sao? Thời gian có thể làm thay đổi được sao? Tuyệt đối không. Nếu anh đem con trở về thì tôi chỉ thu nhận bố con anh mà thôi. Còn con bé đó vĩnh viễn không bao giờ được bước chân qua ngưỡng cửa nhà này. Dù tôi có chết, nó cũng không được bước vào dù chỉ một bước. Trong di chúc tôi sẽ viết như vậy đấy. Thế nên, nếu anh thấy chỉ cần có tình yêu là no bụng, thì cứ đi đi. Mẹ đã nhìn xuyên thấu cả con người tôi. Một con người hèn hạ biết bao nhiêu, một con người đê tiện biết bao nhiêu. Đúng, điều đó hoàn toàn đúng. Tôi không có tự tin để bỏ những thứ mà tôi có. Nhưng tôi cũng không đủ bản lĩnh để bỏ Jill Raim. Tôi mang tâm trạng tuyệt vọng rời khỏi Pyeongchang Dong và lại đến nhà Raim lần nữa. Đèn vẫn tắt tối mịt như trước, điện thoại cũng không nghe. Jill Raim, em có trong đó đúng không? Tôi nghe thấy hết tiếng chuông điện thoại của em rồi. Mở cửa ra đi, phải mở cửa ra tôi mới xin lỗi em hay cầu xin em tha thứ được chứ. Tôi đập như muốn phá tan cánh cửa nhưng chẳng hề có bất cứ âm thanh nào đáp lại, nên tôi cứ đứng đợi. Cả người tôi như bị đông cứng lại thành đá. Tôi đợi cô suốt đêm ở ngoài ngõ đến khi mặt trời mọc. Cuối cùng Raim cũng xuất hiện. Cô cũng mang gương mặt mệt mỏi, chẳng ngủ được chút nào như tôi. Mắt cô sưng hết cả lên, tim chắc cũng bị xé tan ra từng mảnh. Cô nhìn lướt qua tôi một lần bằng ánh mắt vô cảm rồi định đi thẳng qua tôi luôn. Tôi chặn cô lại và nói, tôi đã nói rồi mà, em bảo gì tôi cũng sẽ làm, chờ trước nhà em thế này suốt 8 tiếng đồng hồ, đối với tôi giờ cũng chẳng là gì. Buổi tối lạnh lắm đấy, em cũng biết mà, nhìn tôi này, tôi đã suy nghĩ suốt đêm, không biết phải xin lỗi em như thế nào. Raim nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh và dùng giọng lạnh lùng nhất trên thế gian để nói với tôi. Anh không biết cách xin lỗi sao? Tại sao? Hay vì anh chưa từng xin lỗi một kẻ nghèo hèn như tôi? Chuyện mọi người trên thế giới này đều biết, làm sao anh lại không biết hả? Chuyện người đời đều có thể làm, tại sao anh lại không thể? Tôi đi đến đâu cũng nói được câu xin lỗi, còn anh đến ngay cả cách xin lỗi cũng không biết ư? Anh đúng là có một người mẹ tài giỏi thật đấy. Lần trước, bà ta làm tôi nhớ mãi giây phút đứng trong ngôi nhà sang trọng ấy. Lần này thì tại nơi tôi sống, nơi tôi mở mắt, nhắm mắt mỗi ngày. Về sau, mỗi lần ở trong nhà, tôi sẽ lại nghĩ đến chuyện xảy ra hôm qua. Nhưng tôi còn phải hít thở, ăn cơm, đùa giỡn, còn phải sống nữa chứ. Anh hiểu không? Vì thế, anh cũng đừng vênh vang ra vẻ ta đây khi chỉ thức một hai đêm. Còn nữa, bây giờ xin anh hãy làm ơn ra khỏi hiện thực bi thảm của tôi ngay đi. Ra khỏi đây và hãy tiếp tục sống cuộc sống tốt đẹp như truyện cổ tích của anh đi. Nói rồi, cô quay lưng bỏ đi không chút động lòng. Nhưng tôi không thể giữ cô lại được. Những câu nhất định phải hỏi, những lời nhất định phải nói. Cuối cùng, tôi lại không thể thốt ra. Cây cam của Raim. Raim đang quay đoạn phim giới thiệu để gửi cho đội làm phim ở Hollywood. Đây là phần giới thiệu cần thiết cho buổi diễn thử của kịch bản Dark Blood. Dù cô có cố hết sức cũng không chắc đậu được, vậy mà cô hoàn toàn chẳng tập trung được chút nào. Chưa gì đã bị NG đến mấy lần rồi. Jung Hwan đang cầm máy quay. Anh thở dài bảo cô hãy nghỉ một lát rồi tập lại. Cô lau mồ hôi và gật đầu. Ngay lúc đó cô thấy xe ô tô của Ju Won đang chạy đến. Tim cô lỗi mất mấy nhịp, rồi cô ngồi thụt xuống đất. Tiền bối Jung Hwan, giờ Kim Ju Won sẽ vào đây tìm em. Anh hãy nói là em không có ở đây nhé. Đừng hỏi lý do tại sao. Xin anh hãy giúp em. Cô cầm lấy chiếc áo khoác rồi chạy lên sân thượng và trốn dưới lan can. Jiu Raim, Jiu Raim. Cô nghe thấy tiếng của Ju Won, sau đó là tiếng trả lời. Cô ấy không có ở đây. Của Jiu Hwan. Raim dựa người vào thanh chắn lan can. Cảm giác lạnh buốt bắt đầu len lỏi và tràn ngập cơ thể. Cô nghĩ nếu trái tim của cô cũng trở nên cứng rắn như thanh lan can này thì tốt biết bao. Tiếng của Ju Won cứ tiếp tục vang vọng đến tai cô. Anh nói là sẽ giúp tôi mà. Anh nói thật đi. Có phải là cô ấy bảo anh nói vậy không? Không phải là cô ấy bảo tôi nói thế, mà thật sự là cô ấy không có ở đây. Ju Won ngẩng đầu rồi hét to với bốn phương tám hướng. Jiu Raim, em nghe rõ đây. Anh biết, em đang nghe. Bây giờ những chuyện em làm thật yếu kém. Nếu em nghĩ anh sẽ dừng lại ở đây thì hãy từ bỏ ngay suy nghĩ ấy đi. Anh vẫn chưa bắt đầu nữa mà. Cũng chưa hề nghe câu trả lời của em. Em cũng biết không thể cứ trốn tránh là giải quyết được vấn đề mà. Thà cứ đánh anh như trước đây còn hơn. Em cứ đánh anh đi. Không phải gặp nhau rồi mới giải quyết được vấn đề hay sao? Nếu không muốn gặp anh thì em cũng phải nghe điện thoại chứ. Raim nhắm nghiền mắt lại. Vì cô nhớ anh. Vì cô nhớ người đàn ông đang đau khổ cố gắng tìm gặp cô. Vì cô muốn chạm vào anh. Vì cô muốn chạy đến và được ôm trong vòng tay của anh. Nước mắt khẽ chảy ra từ khóe mắt đang nhắm nghiền. Nếu ngày mai trái đất ngừng quay, có lẽ cô sẽ làm như anh nói. Nhưng cô biết hiện thực không phải vậy, vì cô chẳng thể nào có đủ can đảm để làm điều đó. Cô không muốn bản thân mình bị tổn thương thêm nữa, cũng không muốn mình làm tổn thương anh thêm nữa. Raim cứ ngồi dựa vào thanh lan can lạnh ngắt, nước mắt chảy ròng ròng cho đến khi Ju Won đi. Ở đâu? Em đang ở đâu? Chỉ cần cho anh biết em ở đâu thôi. Em hãy nghe điện thoại đi, nhé. Em thực sự không muốn gặp anh nữa sao? Đây là cách tốt nhất ư? Em có chắc không? Anh đang lo lắm, làm ơn hãy gọi cho anh đi. Xin em đấy. Raim ngồi dựa lưng vào tủ sắt, xem đi rồi xem lại những tin nhắn Ju Won gửi cho cô. Thế giới của cô dường như đã hoàn toàn sụp đổ. Giờ cô mới hiểu được ý nghĩa của câu vạn tiễn xuyên tâm. Cô dằn lòng và nhắm mắt lại. Cô muốn tìm được đáp án cho mình. Cô có nên bước đi theo con đường mà trái tim cô mách bảo không? Liệu con đường đó có thực sự dẫn lối cô đến với anh hay không? Cô muốn có lời đáp cho những điều đó. Alex hỏi, hãy nói cho tôi biết từ đây tôi có phải đi theo hướng nào? Chú mèo Cheshire trả lời, cô muốn đi đâu thì cứ chạy theo hướng đó đi, đâu cũng được. Nếu thế thì đi hướng nào cũng vậy, vì tôi muốn đến được một nơi nào đó. Không sai, cô sẽ đến được một nơi nào đó. Tôi muốn nói, chỉ cần cô cứ bước đến khi nào cô không thể đi được nữa. Trích Alex lạc vào xứ sở thần tiên. Cô bước lang thang thật lâu sau khi rời trường võ thuật. Cứ đi, đi mãi như thế mà chẳng thể đến được cuối con đường. Kết thúc một con đường, lại là một con đường khác nối tiếp. Trên mọi ngã đường đều có những tấm biển chỉ dẫn để người ta có thể dễ dàng biết được hướng đi. Cô nghĩ, nếu những con đường trong tim cũng có biển chỉ dẫn như vậy thì tốt biết mấy. Cứ bước, rồi bước. Không biết từ lúc nào, cô đã đứng trước nhà Ru Won. Chỉ vừa bước qua cánh cổng lớn, tim cô đã bắt đầu đập thình thịch. Cô nên nói gì khi gặp Ru Won? Hay là nói chỉ đi ngang rồi vô tình lạc bước vào đây? Trong lúc vẫn đang phân vân, cô đã từ từ tiến vào khu vườn. Đâu đó trong vườn vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng. Xa xa, bên phía bờ hồ, có thể nhìn thấy rõ nhà Ru Won nhờ ánh đèn. Thình thịch, cứ mỗi bước về phía trước, tim cô lại đập mạnh hơn. Cô dừng bước và trốn sau một thân cây, hít thở thật sâu rồi nhìn vào nhà Ru Won. Giống như cô bé bán diêm đứng nhìn trộm ngoài cửa sổ, và thế giới bên trong khung cửa kính kia hoàn toàn là một thế giới khác. Một thế giới chỉ toàn những người đàn ông ăn mặc bảnh bao và những người phụ nữ trong váy vóc hoa lệ. Nến và hoa được trang trí thành hàng dài trên bàn, bánh kem, bánh ngọt và hàng loạt các loại thức ăn được bày kín cùng một chiếc lò sưởi áp sát trong tường. Cô nhìn thấy bóng dáng Ru Won giữa những người sang trọng đó. Anh mặc một bộ tuxedo lịch lãm. Raim cúi đầu nhìn xuống, nhìn lại quần áo cô đang mặc. Chiếc quần bò bị phai màu, cái áo khoác cũ kỹ, trên cổ thì quấn một chiếc khăn quàng chẳng đẹp đẽ gì. Cô hoàn toàn không có chút dũng khí để bước vào thế giới đằng sau cửa kính kia với bộ dạng như thế này. Điện thoại cô reo lên, là Ru Won gọi. Đang chần chừ có nên nghe máy hay không, ngẩng đầu lên, cô liền trông thấy Ru Won đang đứng ngay bên cửa gọi cho mình. Nhìn thấy anh như vậy, làm sao cô có thể nhận cuộc gọi này? Cuối cùng, tiếng điện thoại cũng ngừng, Ru Won đút điện thoại vào túi với gương mặt tối sầm lại. Đúng vậy, không biết đây đã phải là cuối con đường chưa? Nếu một mối quan hệ đã chẳng thể tiếp tục, thì con đường kết thúc ở đây cũng được rồi. Quay lại thôi. Nghĩ vậy, cô quay lưng, thì có tiếng ai đó gọi mình, là Oscar. Ô, Raim, em đến lúc nào vậy? Ru Won mời em đến à? Dạ không, là do em chọn không đúng thời điểm để đến, em đi trước đây. Cô định quay lưng đi, nhưng bị Oscar nhanh tay giữ lại. Ấy, không phải em đến để gặp Ru Won hay sao? Đã đến tận đây rồi thì vào trong đi chứ. Không, để lần sau cũng được. Ờ, sao tay em lại lạnh như thế này? Rốt cuộc là em đã đứng đây bao lâu rồi? Cứ như là người tuyết ấy. Em đứng ngoài đây suốt nãy giờ đúng không? Ru Won bảo em đừng vào vì nó sợ mất mặt à? Không phải đâu ạ, anh ấy cũng không biết em đến. Không biết thì phải cho chú ấy biết chứ. Nào, đi với anh. Dạ thôi, bộ quần áo hôm nay em mặc không phù hợp chút nào cả. Cô cười rồi nói như đùa. Nhưng Oscar lại gật đầu với vẻ tôi biết rồi và nói với cô bằng giọng ấm áp. Thì mặc bộ nào hợp là được thôi. Gặp Ru Won rồi nói thẳng với chú ấy. Em đến đây để gặp anh. Cứ hy vọng đi, hôm nay anh sẽ là bà tiên của Raim. Nội tâm của Jong Seul. Đêm qua bị cảm nhẹ nên em đã uống thuốc và đi ngủ sớm. Em đã khổ sở lạc trong giấc mơ đầy mộng mị như một cuốn phim cũ, đứt quãng rồi lặp lại, lặp đi, lặp lại. Đến sáng tinh mơ thì em tỉnh giấc và nhớ đến anh. Khát nước quá vì con sốt và cả người em nóng ran. Hạt dẻ nướng hôm qua anh mua, em vẫn để nguyên trên bàn. Em đã thử lấy một hạt bỏ vào miệng, nhưng em không thể nhai nổi, đành nhả ra và đặt nó vào chỗ cũ. Hạt dẻ ấy đâm vào lòng em như một cái gai nhọn mắc trong cổ. Chắc chắn là sốt nặng rồi, ngực vừa nóng ran vừa đau rát. Em không hiểu được trái tim anh. À không, không phải trái tim anh, mà là em không hiểu được trái tim em. Em không thể hiểu được trái tim của mình nữa. Chỉ một chút quan tâm nhỏ bé của anh mà đã khiến em chao đảo thế này rồi. Em sợ sẽ bị cuốn về phía anh mà không thể ngăn mình lại được. Cả người em nóng bừng lên, có lẽ em nên uống thuốc hạ sốt thôi. Em nhận được lời mời đến bữa tiệc VIP của trung tâm thương mại từ Kim Jong-un. Chắc là anh cũng sẽ đến đó. Nếu đến, em sẽ được gặp anh, đúng không? Biết đâu em sẽ hiểu được vì sao anh lại mang hạt dẻ đến cho em. Tim em đang đập loạn nhịp, tuyệt đối không phải do hồi hộp, chỉ đơn giản do bị cảm mà thôi. Bộ nhớ đặc biệt của Oscar. Trong vườn 8 giờ sáng thứ sáu, tôi đang chạy bộ để thư thả đầu óc thì thấy xe của Juwon đang tiến vào vườn. Nhìn gương mặt không chút thần sắc là biết ngay đêm qua nó không ngủ được chút nào, khổ sở đến mức môi cũng trắng bệch và sưng phồng lên. Thằng nhóc này đã gặp đúng một người không thể có kết quả, có lẽ đang đau lòng lắm. Chú đi đâu mà giờ mới về thế? Anh nhận được giấy mời rồi chứ? Tối nay có buổi tiệc VIP của trung tâm chúng ta, anh nhớ đến giúp tôi đấy. Giờ mà chú còn tâm trạng bàn chuyện công việc à? Nếu anh đến làm khuôn mặt đại diện, tôi sẽ mua vé buổi biểu diễn của anh cho tất cả nữ nhân viên ở khu thương mại. Raim cũng đến chứ? Cô Yeon Seul chắc sẽ đến, dù sao cô ấy cũng là khách VIP ở trung tâm bách hóa. Tôi với chú đều như hàng hiệu, nhưng sao cuộc đời lại có nhiều tì vết đến thế? Như vậy đó. Nhà riêng 7 giờ tối thứ sáu. Cả ngày trong đầu tôi chỉ lẩn quẩn mỗi bữa tiệc VIP. Chỉ vì câu nói có thể Shelly cũng đến của Juwon, bữa tiệc cũng bắt đầu rồi, liệu Shelly đã đến chưa? Trong vườn 7 giờ 30 tối thứ sáu, tôi đã chuẩn bị tinh thần xong, oai vệ bước ra khỏi nhà, đang định sang nhà Juwon thì nghe tiếng sột soạt ở đâu vọng lại. Nhìn về hướng có tiếng động là Raim đang đứng co cụm núp sau thân cây. Thật tội nghiệp, tôi đã quyết định tình nguyện trở thành bà tiên để giúp Raim vào đêm nay. Rốt cuộc thì đây là thứ tình yêu gì mà lại khó khăn đến thế? Thật là... Chương 18. Nhật ký bí mật của Juwon. Siêu Raim quả là một phụ nữ đáng kinh ngạc. Cô làm tôi sợ phát khiếp, y như những lần tôi phải vào thang máy, đồng thời cũng làm tôi hưng phấn cực độ như khi lái xe hơi thể thao. Hai ngày rồi cô không chịu gặp tôi lấy một lần, điện thoại cũng không nhận, khiến tôi gần như phát điên. Để rồi hôm nay lại đột ngột xuất hiện như cô bé lọ lem, làm cho tôi đi từ ngỡ ngàng đến sung sướng. Trong suốt cả buổi tối, tâm trí tôi dành toàn bộ tập trung cho chiếc điện thoại di động trên tay mình. Phải thể hiện sự trịnh trọng phù hợp với tư cách của một CEO trước những vị khách mời tham dự bữa tiệc không phải là chuyện dễ dàng gì. Vào khoảnh khắc ấy, khi Raim với bộ quần áo lộng lẫy như nhân vật chính trên thảm đỏ, qua cánh tay của Oscar bước vào, tôi đã trừng ra bộ dạng cứng đờ như tượng đá. Ngay thời điểm nhìn thấy cô mặc chiếc đầm mini màu bạc bó sát cơ thể, tôi liền quên mất vị trí hiện tại của mình. Tôi không thèm để ý đến bất kỳ cái nhìn nào của quan khách. Chỉ có tôi và cô tồn tại trên thế gian này, chỉ đọc hai chúng tôi đang đứng đây mà thôi. Ánh mắt chúng tôi nhìn nhau như thể muốn xuyên qua đối phương. Em đã ở đâu? Em đang ở đây. Tại sao không bắt máy? Chẳng phải em đã đến rồi đấy sao? Anh vẫn chưa hết giận đâu. Em ăn mặc đẹp như thế này, rồi khi đồng hồ điểm 12 giờ, em sẽ biến mất phải không? Em muốn quay về, nhưng không tài nào nhấc nổi chân, nên cứ đứng chờ ở ngoài kia, rồi bà tiên khuyên em hãy đến và nói với anh. Em đến để gặp anh. em đã lấy danh dự của cha ra để thề với mẹ anh, thề sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Thế nhưng dù em quay người bước đi, trái tim vẫn không thể rời khỏi. Em biết sau này, nếu tiếp tục gặp anh, sẽ phải chịu đau đớn vô cùng. Nhưng so với nỗi thống khổ không được gặp anh, chịu đựng một chút, có vẻ dễ chịu hơn nhiều. Em đến để gặp anh, đây là đáp án của em. Tuy nhiên em sẽ không làm nàng tiên cá, nên ngay bây giờ anh hãy trả lời đi. Em vẫn không thể trở thành ai khác ngoài nàng tiên cá hay sao? Anh chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ nào đẹp như thế này trước kia. Nói rồi tôi cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô ấy, trước hàng loạt cổ đông của trung tâm thương mại, trước mặt hàng loạt khách khứa thuộc hàng VIP, tôi và em đã trao nhau nụ hôn nồng cháy. Đây là đáp án của anh. Khuôn mặt của Raim chuyển sang ửng đỏ. Tất cả mọi người đều đang nhìn chúng ta. Dĩ nhiên, bởi vì vừa rồi anh đã hôn một cô diễn viên đóng thế nghèo rớt mùng tơi cơ mà. Nếu xung quanh đây có người nào đang nắm giữ cổ phần trung tâm thương mại của anh thì nên nhanh chóng bán đi, bởi vì tay giám đốc đang mê đắm cô gái này và sắp làm cho cơ nghiệp gây dựng suốt đời của ông bà sụp đổ. Thế rồi chúng tôi lại tiếp tục nụ hôn dang dở. Raim vươn tay ra ôm choàng lấy cổ tôi. Tôi kéo chặt bờ eo mảnh mai của cô vào lòng. Cơ thể chúng tôi ép chặt vào nhau như hai thỏi nam châm. Việc này chẳng mấy chốc sẽ lan ra. Nếu tình đồn đến tai ai đó, không biết chừng cái ghế giám đốc của tôi sẽ lung lay. Chẳng sao cả. Nếu đây là người phụ nữ khiến tôi phải từ bỏ tất cả mọi thứ mới có thể có được, tôi tình nguyện từ bỏ mọi thứ. Không có Jill Raim bên cạnh, tôi biết cuộc sống rồi sẽ khổ sở như khi tôi bị mắc kẹt trong thang máy. Vì thế tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Dù sao, nụ hôn cùng cô là điều lãng mạn và ngọt ngào nhất trên đời này. Cây cam của Raim. Từng ngày trôi qua, bầu trời giăng mây tứ phía, báo hiệu cơn mưa sắp tới. Raim ngước nhìn khoảng thinh không một lúc, rồi quay vào nhà cầm lấy chiếc dù. Ra khỏi cửa, cô mới băn khoăn, hình như đã có sẵn một chiếc trong tủ đồ ở trường võ. Cô hít một hơi thật sâu rồi cất bước. Dù thời tiết đang rất u ám, nhưng điều tốt lành cuối cùng cũng sẽ đến. Vừa tới trường võ, cô chạy ngay đến tủ đồ. Đúng như cô nghĩ, đã có một cây dù trong đó. Không phải tìm được kim ngân bảo bối gì, nhưng cô vẫn cảm thấy vui vui một cách lạ lùng, cứ như nhận được quà từ người nào đó vậy. Sao thế nhỉ? Tại sao tâm trạng cô lại vui vẻ đến vậy? Cô đứng trước gương tủ, nhìn vào khuôn mặt đang không ngừng nở nụ cười mà thấy thật lạ. Đúng lúc ấy, Rồng Su gọi Raim vào văn phòng. Đã biên tập xong đoạn phim giới thiệu thử vai, anh đã gửi đi Mỹ một bản. Nếu lần này em được nhận, khi thành công thì nhớ nhắc đến anh là được. Rồng Su buông một câu bông đùa rồi chìa DVD về phía cô. Em cảm ơn. Dù chỉ mới hoàn thành bản quay cảnh diễn xuất để đem đi thử vai, nhưng Raim vui mừng như thể cô đã được tiến quân sang Hollywood vậy. Từ văn phòng đi ra, cô bước xuống phòng tập và chạm trán ngay Ju-won. Ju-won không biết từ đâu bỗng nhiên đứng ra chắn ngay trước mặt Raim. Người lúc này chỉ nhìn chằm chằm xuống đất mà đi. Giật cả mình. Sao lại không nghe điện thoại thế? Em đã ở đâu vậy? Raim gắng kìm nén sự vui mừng khi gặp lại anh, cố tình đáp với giọng cọc lốc. Em đi nói chuyện với đạo diễn. Ju-won chỉ tay về phía văn phòng cô vừa bước ra. Đạo diễn của em lúc nào cũng gọi vào căn phòng đó gặp, nói chuyện là sao? Anh ta đích thân ra ngoài nói cũng được mà, sao cứ phải gọi em vào phòng mới chịu? Với lại, bây giờ anh ta đâu còn là đạo diễn nữa. Đạo diễn Hoan, xem đi, sao anh không đòi lại phòng? Anh phải lấy lại quyền lợi của mình đi chứ. Jin Hoan đang đi lên văn phòng của Râm Su, xoay người lại, cười thật tươi. Nhưng nhiệm kỳ của tôi bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 cơ mà. Được thôi, vậy thì anh Hoan đạo diễn đảm nhiệm từ mùng 1 tháng 1. Raim của chúng ta có còn nhiều chuyện cần phải làm không? Bây giờ tôi muốn đưa cô Raim đi, liệu anh có cho phép không? Những việc như vậy thì cậu phải có sự đồng ý của đạo diễn Im chứ. Không thích, tôi lúc nào cũng thích ủng hộ những thế lực mới lên. Tôi cứ đưa cô Raim đi như vậy đấy, có sao không? sau này ai dám nói xấu gì Raim của tôi không để yên đâu. Raim nghiêm mặt, trừng mắt nhìn Ruwan, hỏi anh lại làm ầm chuyện gì nữa thế? Trước tiên cứ đi theo anh đã, anh muốn cho em xem cái này. Nơi Ruwan dẫn đến chính là nhà của Raim. Nhắm mắt lại, Ruwan lấy tay che mắt Raim, cố mở cánh cửa ra vào bằng một điệu bộ buồn cười. Bây giờ mở mắt được rồi. Ruwan hạ tay xuống, vừa mở mắt ra, trước mặt cô là căn phòng được trang trí vô cùng lãng mạn bằng cây thông Noel, treo đầy bóng đèn tròn sáng lấp lánh cùng những bó hoa đủ màu sắc. Đẹp quá, anh tự tay làm hết mọi thứ sao? Em không cần cảm động đến mức đó đâu. Cái này chỉ là một chút thành ý của tầng lớp lãnh đạo, để những ngày cuối năm của cô hàng xóm nghèo khó xa xôi có thêm chút ngọt ngào thôi. Kể từ thời điểm này về sau, đừng đứng ở phòng khách Pyeongchang Đông nữa. Hãy xóa bỏ những ký ức không vui diễn ra ở đây. Chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc hiện tại và ngủ ngon, ăn cơm rồi vui đùa mà sống. Cảm ơn anh, thật sự rất đẹp. Nhưng trông chúng có vẻ rẻ tiền nhỉ? Này, cây thông này không phải là loại thông mà em đang nghĩ đâu. Thế cô Ayon mấy giờ sẽ về? Vài giờ nữa sẽ về. Sao? Được rồi, được rồi. Đột nhiên Ruwan rút điện thoại ra. Anh gọi điện cho thư ký Kim, bảo anh ta cho dù phải bắt Ayon tăng ca làm thêm, cũng phải giữ cô ấy ở lại đến tận sáng mới thả ra. Raim sững sờ, vội vàng giật lấy điện thoại trong tay của Ruwan ra mắng cho một câu. Anh điên sao? Sao lại không biết xấu hổ đến thế cơ chứ? Tại sao anh lại không biết xấu hổ thế này nhỉ? Ruwan lộ một nụ cười nham hiểm rồi tiến về phía cô. Cô lùi dần về phía sau. Này, anh còn không tránh ra. Ngôi nhà này thật sự quá bé, chẳng mấy chốc anh sẽ bắt được em thôi. Em không nghĩ vậy à? Ôi, anh còn không dừng lại mau. Tại sao? Chúng ta đều là người lớn cả, có gì đâu mà em phải sợ. Anh thật là, anh dám thử lại gần xem. Thật là cái gì? Anh có làm gì đâu chứ, chỉ có em suy nghĩ đen tối thôi. Ruwan nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Raim vừa ngồi phịch xuống giường. Anh muốn làm thế này đây. Nắm tay em như lúc này, chỉ có vậy thôi mà sao lại khó khăn đến thế? Bây giờ chúng ta hãy thử xem, ngay bây giờ. Hơi ấm tràn ngập mùi vị ái tình dần lan truyền đến cơ thể cô. Hóa ra tâm trạng cô cả ngày hôm nay vui vẻ đến thế là để nhận món quà ấm áp này. Một món quà làm cô cảm động để quên đi những buồn đau vất vả trong thời gian qua. Mặc dù bầu trời vẫn giăng mây mù, dù mưa hay không, trong lòng cô vẫn như đang có vầng thái dương tỏa sáng. Sau khi tiễn Ruwan về, cô bắt tay vào dọn dẹp, đang rửa chén bát thì điện thoại bỗng reo lên, là phu nhân Moon Bun Hong. Cháu chào bác. Cô thật sự muốn gặp tôi lần nữa đúng không? Dù có chết cũng sẽ không gặp lại. Cô nói câu đó được bao lâu rồi? 1 tháng hay 2 tháng? Chuyện đó... Ai đã nói sẽ chấm dứt? Là ai hả? Chuyện lần này chỉ là cảnh cáo thôi. Là sao ạ? Chi tiết thì nghe bạn cô kể lại đi. Cô có thể để bạn bè rơi vào tình cảnh khốn khó như vậy mà hưởng hạnh phúc một mình à? Đừng hiểu lầm, chuyện hôm nay chỉ đơn giản là thử thách hay gian nan dành cho tình yêu của hai người. Tôi chỉ vừa bắt đầu thôi. Alo, bác đợi đã. Chưa kịp nói hết, bên kia đã ngắt điện thoại. Raim gọi điện thoại cho Ayon, trong lòng rối bời. Tiếng chuông điện thoại của Ayon ngay lập tức vang lên ngoài cửa. Đúng như cô nghĩ, Ayon khệ nệ ôm thùng đồ đạc cao đến ngang đầu, vừa bước vào nhà đã hỏi Raim. Cậu đang rửa chén hả? Cái gì vậy? Sao lại thành thế này? Raim chạy lại đỡ thùng đồ trong tay Ayon. Ayon nở nụ cười rạng rỡ, trả lời với giọng phấn chấn. À, nói cậu nghe cái này, hôm nay tớ đã đấu khẩu một trận vô cùng đẹp mắt với một đàn chị mà tớ không ưa từ lâu. Sau đó tớ nộp đơn xin nghỉ việc luôn. Thôi nào, tớ sớm biết sẽ có ngày này mà. Trong lòng tớ bây giờ thực sự rất thoải mái. Tạm thời tớ sẽ vui chơi thỏa thích, sẽ coi bằng hết mấy bộ phim truyền hình, nhất định phải xem. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau sống dưới một mái nhà đã bao lâu nay, Raim ngay lập tức biết rằng bạn mình đang gắng gượng, mỉm cười, chỉ vì không muốn cô phải lo lắng. để thùng đồ xuống đất, rồi im nói với A-yon rằng mình có việc nên sẽ ra ngoài một lát rồi về. Nói đoạn, cô với lấy áo khoác rồi cứ thế bỏ đi. Ra-im đang đứng ngẩn người trước cổng ngôi nhà riêng ở Pyeongchang Đông thì Ru-won xuất hiện. Anh xuống khỏi xe, tiến về phía cô. Ru-won nắm lấy bàn tay của Ra-im khi cô đang định nhấn chuông cửa. Anh đã nghe chuyện rồi, hãy để anh giải quyết. Em nhất định phải tự giải quyết. Em định làm thế nào? Đi đi, nhanh lên. Sao em có thể bỏ về khi chưa làm được gì? A-yon, cậu ấy bị sa thải mà không nói một lời nào với em. Em có thể nhìn cậu ấy nghỉ việc oan uổng thế sao? Vậy kế hoạch của em là gì? Lại nói chia tay nữa sao? Em không hề nghĩ đến chuyện sẽ gọi điện cho anh trước khi đến đây à? Mẹ của anh là giám đốc trung tâm thương mại chắc. Chuyện này chắc chắn sẽ không chấm dứt ở đây. Bắt đầu là A-yon, sau này là nạn nhân tiếp theo. Không biết chừng nào là trường võ. Thế mới nói để anh ra mặt giải quyết chuyện này. Thằng thích bám theo em, chỉ toàn nói yêu thương em là anh. Em nghĩ ai cũng thích cuộc sống lúc nào cũng phải thấp thỏm lo âu sao? Cứ giao hết việc này cho anh. Anh là người có năng lực hơn em nghĩ nhiều đấy. Anh định làm gì? Đã có kế hoạch chưa? Ừ, anh sẽ báo cho ông ngoại biết. Gì cơ? Đang nói, đột nhiên bầu trời lóe lên một tia sáng chói lòa, ánh chớp như xé toạc không gian. Tiếng sấm vang rền khiến mặt đất như rung chuyển. Ra-im và Ru-won đều giật bắn mình, ngước nhìn lên bầu trời. Mưa ào ào đổ xuống. Ru-won vội vàng lấy tay che chắn cho Ra-im. Đúng lúc đó, mọi thứ trước mắt đều trở nên trắng xóa. Cả hai không thể nhìn thấy gì, cứ như bị ném vào một luồng ánh sáng. Thật xui xẻo, chưa bao giờ cô gặp phải tình huống như thế này. Một dòng điện đột ngột chạy dọc toàn cơ thể. Không lẽ, không phải chứ, không thể nào. Giọng nói của chính cô từ phía đối diện thốt lên. Ơ, gì đây, sao mặt của anh lại ở bên đó? Chúng ta lại bị hoán đổi nữa sao? À, sao cứ phải xảy ra trong tình trạng này chứ? Điên chết mất thôi. Cái kỳ tích hy hữu, trăm năm khó gặp, ngàn năm khó tìm ấy lại xảy ra lần nữa. Hai người vẫn còn chưa hết bàng hoàng thì một chiếc xe hơi cao cấp dần tiến đến, là xe của phu nhân Moon Bun Hong. Thư ký Kang bung dù, bước xuống khỏi vị trí tài xế rồi đến mở cửa sau. Phu nhân Moon Bun Hong bước xuống xe một cách nhã nhặn, vừa ngước lên đập vào mắt bà là cảnh tượng Ra-im đang nấp dưới vòng tay của Ru-won. Bà quát mắt phóng một cái nhìn đáng sợ về phía họ. Nếu không phải cơ thể bị hoán đổi thì người bị ánh mắt kia làm cho đông cứng chính là cô mới đúng. Ra-im cay đắng nghĩ, vào đi, đừng có lãng phí thời gian của người khác, nhanh lên. Phu nhân Moon Bun Hong lạnh lùng lớn tiếng rồi bước vào phía trong cổng lớn. Ru-won và Ra-im toàn thân ướt như chuột lột đi theo sau. Sau khi bảo người giúp việc chuẩn bị một cốc trà ấm, quý bà Moon Bun Hong ngồi xuống ghế sofa ở vị trí trung tâm, còn Ru-won và Ra-im ngồi yên lặng trên ghế dài bên cạnh. Cô giúp việc có lẽ là người vô cùng thành thật, chỉ mang ra đọc một tách trà đặt xuống trước mặt vị phu nhân. Bà cầm tách trà lên uống, dáng vẻ vô cùng thanh lịch và quý phái. Ra-im mở miệng trước, cảm thấy như mình đang bước vào trận đấu cuối cùng. Có lẽ vì cơ thể bị hoán đổi nên trong cô tràn đầy sự tự tin không hề có trước đây. Cơ thể của Ru-won như một bộ áo giáp bảo vệ giúp cô cảm thấy mạnh mẽ hơn. Không đánh vào đương sự mà lại can thiệp vào chuyện của bạn bè. Hành động này thật hèn hạ. Anh tưởng tôi với anh đang thi đấu Olympic sao? Những chuyện này mà cũng đòi công bằng à? Bà ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt bà nhìn con trai vô cùng sắc lạnh, không chút cảm tình. Lúc này Ru-won chen vào cuộc đối thoại bằng giọng của Ra-im. Quá rõ ràng, ban đầu là bạn bè, sau đó là công việc, sau nữa là đến mua chuộc chủ nhà buộc họ đuổi chúng tôi ra ngoài, rồi chúng tôi sẽ bị đẩy ra khỏi đất nước. Trình tự là vậy đúng không? Ờ, sao cô lại biết? Cô từng gặp phải rồi sao? Nếu đã biết bước tiếp theo là gì, vậy hai người còn tiếp tục gặp nhau nữa không? Không, sẽ không gặp nhau nữa. Phải rồi, phải như vậy chứ. Chúng tôi sẽ sống cùng nhau. Gì cơ? Bầu không khí căng thẳng bao trùm lên cả ba người. Ru-won tiếp tục nói trong cơ thể của Ra-im. Cháu không thể rời bỏ con trai bác. tất cả đều là vì sức khỏe của anh ấy. Nếu chúng cháu chia tay ngay lúc này, không chừng con trai bác có thể sẽ chết vì bệnh tương tư đấy. Cô nói gì? Bệnh tương tư? Cô Im Ayon là một nhân viên chăm chỉ, luôn nghiêm túc làm việc trong suốt 5 năm qua. Cho dù có là người nhà của giám đốc đi nữa, không ai có quyền tự ý đuổi việc cô ấy. Nếu bác còn tiếp tục đả động đến vấn đề nhân sự, thì cháu sẽ làm to chuyện này với công đoàn. Hả? Vì thế mong bác đừng can thiệp vào chuyện của chúng cháu. Nếu bác cảm thấy chướng mắt khi chúng cháu gặp nhau, chúng cháu sẽ ra nước ngoài sống. Vậy đấy, bác có muốn sống mà không nhìn thấy con trai mình không? Bác định làm vậy phải không? Kim Ru Won, sao còn ngồi đơ ra đó, ngó xem cô ta đang nói gì kia kìa. Con nghĩ cô ấy nói không sai. Con, từ giây phút này, quyết định tin tưởng người đó. Cái gì? Vậy cháu xin phép bác. Đi thôi. Con đi đây. Ru Won của tôi, Ru Won của tôi, sao lại? Con nhỏ láo xược, thứ con gái hư hỏng. Làm thế nào đây? Ôi, Ru Won của tôi, phải làm gì đây? Trời ơi, Ru Won của tôi. Bỏ lại đằng sau màn độc thoại của phu nhân Moon, Ru Won và Raim tay trong tay đi thẳng ra cửa. Raim nhìn xuống bàn tay của Ru Won đang nắm chặt lấy tay mình. Nhìn bằng mắt thường thì người bên cạnh cô bây giờ không phải là anh, chỉ là chính bản thân cô. Nhưng nếu dùng tâm hồn thì bên trong cơ thể cô chính là anh. Neo đã được nhổ, thuyền đã rời khỏi bến. Nếu hai người được ở bên nhau, dù ai là người dẫn đường cũng không quan trọng nữa. Điều quan trọng bây giờ là cùng nhau tiến về vùng đất mơ ước, mạnh mẽ như không có bất kỳ trở ngại nào.
Nội tâm của Yeon Se-un.
Em lại rơi vào lưới tình của anh. Bất chấp lý trí đang phản đối, cả ngày chỉ nghĩ về anh. Em biết mình không nên tiếp tục như thế này. Giai điệu dương cầm anh đàn dành cho em trong bữa tiệc đến tận bây giờ vẫn còn văng vẳng bên tai. Anh đã nói với em khi ngồi trước những phím đàn. Ca khúc này đúng không? Ca khúc em thích. Kể từ bây giờ anh sẽ cố gắng nhớ lại từng nốt từng âm. Đến một lúc nào đó anh sẽ nhớ lại tất cả. Anh sẽ làm cho những hồi ức của chúng ta quay trở lại từng chút một. Sắc màu lãng mạn. Có nên thử lại không? Có nên nắm lại bàn tay đã đẩy em ra? Mọi chuyện rồi sẽ ổn chứ? Thật vậy sao? Có nên để những ký ức đau thương vì anh tan trong cơn gió rét ngoài kia và mở rộng lòng mình để tạo nên những hồi ức đẹp đẽ như chờ đợi mùa xuân?
Bộ nhớ đặc biệt của Oscar. Trường quay quảng cáo ngoài trời 3 giờ chiều thứ hai. Quay quảng cáo được một lúc thì người dẫn chương trình truyền hình về nghệ sĩ đề nghị phỏng vấn. Không lâu trước đây nổi lên thông tin ca khúc chủ đề trong album mới của anh là nhạc đạo. Cô đừng nhắc đến nữa, da dẻ của tôi vốn mịn như gốm sứ thượng hạng, nhưng cũng vì tin tức đó mà tôi cảm thấy mình trở thành bình gốm đất họa tiết rồi này, thấy không? Vậy đến khi nào khán giả có thể thưởng thức album Vol 7 chính thức? Ai cũng tò mò chuyện đấy nhỉ? Nếu cô cho tôi số điện thoại, tôi sẽ nhắn tin cho cô biết. Ha ha, tôi đã hiểu vì sao anh thân thiết với anh Lee Jung-hook. Tôi vừa đi phỏng vấn Lee Jung-hook đấy. Cô nói Jung-hook đã về nước. Anh không biết sao, anh ấy về nước được khoảng một tuần rồi. Nhà riêng 8 giờ tối thứ hai. Kết thúc buổi quay, tôi ngay lập tức trở về nhà, bật máy tính lên tìm kiếm mọi bài viết liên quan đến Jung-hook. ra đi ở tuổi niên thiếu, trở về là người đàn ông. Lời thú nhận dậy sóng, tôi từng có quan hệ tay ba với Oscar. Gửi lời xin lỗi đến những người bị tổn thương vì sự nông nổi của tôi. Tiêu đề của những bài viết đều liên quan đến Jung-hook. Quan hệ tay ba gì chứ? Lee Jung-hook, cậu ta vác thân về nhưng để lại đầu óc của mình ở Mỹ rồi sao? Yêu đơn Phương Seo Lee mà cũng gọi là quan hệ tay ba hả? Vậy mà nghe được. Nói mấy câu bốc phét để ly tán tôi và Seo Lee. Đây mà là quan hệ tay ba. Đúng rồi. Không lẽ Seo Lee đã nghe thấy đoạn nói chuyện của tôi cùng với Jung-hook? Vì thế cô ấy mới từ chối lời cầu hôn của tôi. Văn phòng 10 giờ sáng thứ ba. Tôi đứng đầu trong bảng từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Cuộc sống của tôi là một bộ phim bom tấn, bùng nổ rồi lan tràn khắp mọi nơi. Bùm! Oscar biết sự thật về chuyện đạo nhạc nhưng lại che giấu, thú nhận gây sốc của tác giả. Tác giả bài hát gốc đã từ chối một số tiền cực khủng. Oscar có nguyên tác trong tay và ngôi sao Hallyu vượt quá giới hạn đạo đức. Đây là những bài viết đã đẩy tôi lên vị trí có từ khóa tìm kiếm nhiều nhất. Toàn những bài vớ vẩn, nội dung không đáng để quan tâm. Vì tôi chỉ im hơi lặng tiếng, không thèm chấp tin đồn bị đặt, nên mới được gọi là kiền ba chân, phải không nhỉ? Anh Don Gil đứng bên cạnh, vừa lớn tiếng mắng mỏ không tiếc lời, vừa lo giải thích thêm về những bài báo. Bởi thế tôi mới bảo đừng dùng mấy bài hát của nhạc sĩ mới mà. Hắn ta nói trong bài phỏng vấn rằng ca khúc mà hắn đạo, chính cậu cũng biết đó là ca khúc đạo, nhưng vẫn bảo tiến hành thu âm. Ca khúc gốc cũng chính cậu là người cầm tới đưa, cũng chính cậu yêu cầu hãy sáng tác một bài tương tự như bài cậu đem đến. Chỉ mới được đăng một giờ trước trên tạp chí Star, giờ đã lan sang vài tờ báo khác rồi. Xem bình luận kìa, không phải chuyện đùa đâu. Phòng thu âm của nhạc sĩ 2 giờ chiều thứ ba. Tôi lần theo tin đồn, tìm được phòng thu âm của tay nhạc sĩ rồi bất ngờ đột kích. Nhạc sĩ là một phụ nữ gần 30. Quả là người đàn bà lạnh lùng như đeo mặt nạ sắt. Tại sao xung quanh tôi lại đầy rẫy những người đàn bà đáng sợ như thế này cơ chứ? Tôi trực tiếp vào thẳng vấn đề, hỏi cô ta tại sao lại bịa đặt ra bài báo dối trá kia bôi nhọ tôi. Cô ả trả lời bằng giọng điệu như đấm vào mặt người ta. Đúng là tôi đã nói dối, nhưng sao mọi người lại tin sái cổ thế kia nhỉ? Bình thường anh phải lo mà quản lý cho tốt hình ảnh của mình đi chứ, thay vì thốt lên kiểu sao có thể như thế. Người ta chỉ toàn bình luận mấy câu như tôi biết chắc thế nào cũng xảy ra chuyện này mà. Tất cả mọi người đấy, đó cũng là lỗi của tôi sao? Dù tôi có là người mới đi nữa, nói thẳng vào mặt nhạc sĩ câu ca khúc họ sáng tác chẳng là gì cả, lại còn ném cả bản thu thử. Vậy không phải rất quá đáng sao? Tôi đã nhẫn nhịn chuyện đó lâu lắm rồi, anh biết không? Tôi làm thế khi nào? Xem nào, tôi biết thế nào anh cũng không nhớ. Vậy để tôi cho anh biết một con đường tắt. Hãy giải quyết bằng tiền đi, anh giàu có lắm mà. Rốt cuộc, cô bày ra mọi chuyện là vì tiền à? Sống trong cái thế giới khó lường này thì phải chuẩn bị chút vốn chứ. Anh không cần ca hát cũng sống được, nhưng tôi thì khó khăn bộn bề. Anh hãy đưa tiền đi, cái giá dành cho hình ảnh của ngôi sao Hallyu như thế chẳng phải rẻ lắm rồi sao? Sau đó tôi sẽ nói, tôi làm như thế là vì kiếm miếng ăn. Tôi xin lỗi, Oscar chỉ là người bị hại. Văn phòng, 5 giờ chiều thứ ba. Anh Don Gil và John Hyeong đang chống cằm ngồi chờ tôi về. Sao rồi? Cô ta nói gì? Tại sao lại làm thế? Không biết. Cô ta cho rằng em chê bai ca khúc của cô ta là rác rưởi, rồi còn ném cả đĩa đi. Gì? Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như thế mà cô ta xé ra to đến vậy sao? Cô ta bị điên à? Nếu cứ tính toán xét nét thế thì có lẽ tôi đã phải cắn lưỡi mà chết cả chục lần vì cậu thôi. Nào là không có trách nhiệm, coi bản thân là cái rốn vũ trụ, không biết sợ đồng tiền, không biết tôn trọng người khác. Cô ta... rốt cuộc cô ta muốn gì? Tiền. Biết ngay mà, cô ta đòi bao nhiêu? Cỡ nào cũng được, nhanh đưa cho cô ta để dẹp im xuôi vụ này đi. Không thích. Tại sao? Cậu không biết người dân Hàn Quốc ghét nhất thứ gì sao? Dối trá, là sự dối trá. Tệ hơn nữa,
Không chỉ một lần mà tin đồn lừa gạt cứ tiếp tục xảy ra. Cậu biết mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào không? Không thể mua chuộc bằng tiền, chỉ thương xót cho những nhạc sĩ không có sức mạnh. Đó chính là dư luận. Nếu cô ta còn tiếp tục làm to chuyện, e rằng đó chính là giây phút sụp đổ của cậu. Sụp đổ thì cứ để cho sụp đổ, hủy buổi biểu diễn, hoàn lại vé.
Nói cái gì nghe được hơn xem, phải tổ chức concert chứ.
Không thể.
Sao lại không?
Vì em là kẻ không có trách nhiệm, coi bản thân là cái rốn vũ trụ, không biết tôn trọng người khác, được chưa?
Quả báo cho lối sống sai lầm trước đây cả thôi.
Đi đi, em muốn ở một mình.